Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì chùa Bảo Quang cùng tất cả các quý Phật tử, nhân dịp thăm viếng chùa Bảo Quang, thầy kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 10 điều bảo hộ bình an. Đây là phần nội dung ngắn ở trong bài kinh Phúng Tụng thuộc kinh 33 Trường Bộ Kinh. Trong bài kinh này, các vị A-la-hán đã tóm tắt lại những giáo pháp của Đức Phật theo các con số, và 10 điều bảo hộ bình an đó nằm ở con số 10. Nội dung của phần này rất ngắn gọn, như là có khả năng mang lại hoặc tạo ra các giá trị an vui. Người tu học Phật cố gắng vận dụng từng điều một để chế tác ra và đảm bảo được cái an lạc hạnh phúc có mặt với mình và gia đình ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Trên tinh thần này, thầy lần lượt phân tích các cái điều bảo hộ cho sự bình an đó như sau. Điều 1: sống trọn giới hạnh, chánh hạnh, oai nghi. Giới hạnh là thuật ngữ chỉ cho đời sống đạo đức. Nhờ sống với đời sống đạo đức, chúng ta có được hạnh chân chính và oai nghi rất trang nghiêm, đỉnh đạt. Oai nghi là những cái cử chỉ đi, đứng, nằm, ngồi, tạo ra sự vận động của cơ thể. Các quý Phật tử tham dự khóa tu tại chùa hay đến tu học tại các chùa, chúng ta ít nhiều gì cũng được hướng dẫn về cách thức ngồi như hoa sen, về cách thức quán tưởng lại Phật. Đi đó thì trong chánh niệm nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Làm chủ được các động tác nói và im lặng, nhờ đó mà nhân cách chúng ta được tăng trưởng. Những thói quen đó đó nó sẽ giúp cho mình tạo ra được đời sống chân chính và cao quý. Đối với người Phật tử tại gia đó, thì giới hạnh được hiểu là 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, truyền thông chân chính, và không rượu ma túy, bảo hộ sức khỏe, chăm sóc người thân. Từ lúc chúng ta phát tâm nương tựa vào 3 ngôi tâm linh, nhận Phật, nhận chánh pháp, nhận tăng đoàn làm thầy, chúng ta đã được hướng dẫn về 5 điều đạo đức Phật dạy. Và chúng ta cũng đồng thời phát nguyện là giữ 5 điều đạo đức đó cho đến lúc nhắm mắt lìa khỏi đời. Ở đây Đức Phật dạy cần phải có ý thức sợ những lỗi nhỏ nhặt mà mình có thể vấp phải, huống hồ là những cái tội và lỗi quá nghiêm trọng, luật pháp cấm kỵ, trừng phạt. Cho nên khi đã phát tâm là Phật tử, một vài điều đạo đức vừa nêu đó khó giữ, nêu quyết tâm giữ được, chứ sao gì chúng ta cũng sống hạnh phúc và bình an, không có gì là không làm được. Hơn nữa, nhận thức rõ việc giữ đạo đức là để ta có được hạnh phúc chứ không phải làm cho người khác. Do vậy, bằng mọi nỗ lực, trước sau gì chúng ta phải thực hiện cho bằng được tất cả các điều đạo đức cao quý. Và tương tự giới thứ năm: không rượu, ma túy, các độc tố. Các quý Phật tử cần phải từ bỏ những nghề nghiệp liên hệ đến sản xuất, buôn bán các độc tố, và đồng thời phải duy trì sức khỏe thật tốt để mang lại hạnh phúc cho mình và đủ thời gian chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Cốt lõi của đạo đức gồm có ba phương diện. Thứ nhất là từ bỏ tất cả những điều xấu ác, lối sống xấu, hành vi xấu, thói quen xấu, môi trường xấu, đối tượng giao tế xấu. Đó là chúng ta phát huy những giá trị tích cực mới lập. Kế đến không từ bỏ cơ hội làm việc thiện, từ việc nhỏ, việc vừa, việc lớn. Giữa hai việc thiện, ta chọn việc thiện lớn hơn. Bất cứ ở đâu cũng nêu quyết tâm này, để chúng ta có cơ hội luôn luôn làm mới mình bằng các phước báo và công đức. Thứ ba, giữ tâm ý được thanh tịnh, tức là tâm không khởi lên các cái tư duy tiêu cực, chán nản, thất vọng, buồn tủi, trầm cảm. Mọi việc rồi có thể đều được vượt qua. Khó khăn, trở ngại, gian truân, thử thách, đừng cho chúng làm nản chí mình. Lúc nào cũng phải lạc quan, năng động, tích cực, yêu đề, cho nền tảng tâm thanh tịnh dẫn dắt chúng ta. Nhờ đó đời sống đạo đức của mình ngày càng được tăng trưởng. Điều hai, học rộng, hiểu nhiều, bao gồm chánh pháp, toàn thiện quảng đầu, toàn thiện quảng giữa, toàn thiện quảng sau. Đức Phật khuyên tất cả đệ tử của Ngài, dầu xuất gia hay tại gia, phải học rộng, phải hiểu biết nhiều. Học rộng thì phải đọc nhiều kinh, xem nhiều sách, nghe nhiều văn giảng, để nắm vững được nội dung Phật pháp. Nhờ đó ta tăng cường được sự hiểu biết. Hiểu biết thì có thể học từ sách vở, học từ trường lớp, học từ kinh nghiệm, học từ đời sống thực tiễn. Kiến thức của việc học rộng có thể là kiến thức đạo, kiến thức đề. Là người xuất gia đó thì Đức Phật khuyên trong việc học rộng ta phải lão thông luôn cả đạo pháp và cuộc sống. Thì khi giảng kinh thuyết pháp là Phật sự đó, mới có thể truyền đạt được bằng những ngôn ngữ bình dân gần gũi, để cho người nghe không phải gặp khó hay là trở ngại bởi những ngôn ngữ quá chuyên môn và khó hiểu. Về phương diện học rộng hiểu nhiều này, phần lớn các quý Phật tử bị thiếu kém, do vì không có thời gian, do thiếu các cái phương tiện để nghiên cứu. Ngày nay thì trên internet có rất nhiều trang web về Phật giáo. Trang Đạo Phật Ngày Nay.com giới thiệu kinh điển dạng internet. Trang Tủ Sách Phật Học.com giới thiệu kinh điển dưới dạng âm thanh. Trang Phật Âm.com giới thiệu trên 20.000 bài pháp thoại video của nhiều tăng ni trong nước và nước ngoài. Các quý Phật tử nên siêng năng đọc tụng và nghe giảng để kiến thức Phật pháp càng được sanh sôi để nở. Nhờ đó chúng ta giải phóng được hết tất cả các mê tín dị đoan, những nỗi sợ hãi do mê tín gây ra. Quyển kinh trước mặt các quý Phật tử có tựa đề là Kinh Phật cho người tại gia, tổng hợp 63 bài kinh bao gồm các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và các kinh dạy về tịnh độ. Nếu các quý Phật tử có được cơ hội đọc bộ kinh này mỗi ngày trung bình 30 trang, chắc chắn là kiến thức chúng ta được tăng trưởng theo năm tháng. Lưu thiện đây, thầy xin lưu ý các quý Phật tử, cũng có ít nhiều các trường phái Tịnh Độ Tông chủ trương á, chỉ đọc có kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ thôi, không đọc các kinh khác. Cái đó là không đúng tinh thần Phật dạy. Bài Tam Tự Quy Y mà cuối mỗi khóa lễ chúng ta thường phát nguyện nương tựa vào Phật pháp á, có câu đương nguyện chúng sinh thâm nhập tri kinh tạng trí tuệ như hải. Đọc kinh là để mở mang trí tuệ như biển lớn. Mà muốn như thế thì chúng ta phải lão thông cả kho tàng kinh, chứ không phải là nhất kinh hay là một hai bài kinh mà đủ. Kinh điển của Đức Phật thì có đầy đủ văn từ, nghĩa lý, đề cao sự chuyển hóa, vượt qua nỗi khổ và niềm đau, có giá trị thiết thực hiện tại, và giá trị chân lý của nó đó là siêu việt thời gian, không bao giờ bị lạc hậu, phù hợp với khoa học hiện đại. Nếu như chúng ta không chịu đọc nhiều kinh đó, thì chúng ta sẽ không nắm được cái phương diện cao quý này. Nhiều Phật tử không biết Đức Phật dạy thế nào về tình yêu, về quan hệ vợ chồng, về cách giáo dục con cái, về quan hệ xã hội, về nghệ thuật quản trị đất nước, về nghệ thuật xây dựng hòa bình. Tại vì chúng ta không có đọc, làm sao biết được. Các nghi thức tộc tụng trong các chùa đó chỉ chọn những bài kinh dành cho người già, người bệnh, người chết, người có tội. Còn các mảng kinh mà thầy vừa nêu đó thì hầu như không có trong các nghi thức tộc tụng. Đang khi Đức Phật thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Trong tương lai, thầy sẽ gửi tặng quyển kinh Phật cho người tại gia cho sư cô trụ trì. Các quý Phật tử có thể liên hệ để nhận về đọc, nhằm mở mang trí tuệ và góp phần giải quyết các vấn nạn cá nhân và gia đình. Điều 3, gần gũi các bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là người có kiến thức Phật pháp, kiến thức đạo đức, kiến thức làm thiện, kiến thức tu tập và kiến thức chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ngoài bạn tri kỷ, bạn tâm giao có thể thuộc giới phái nào, bạn đời thuộc người đồng hành, người hôn phối hợp pháp, ta cần có bạn thiện hữu tri thức, tức là những người bạn đạo. Bởi vì chúng ta sẽ không có đủ thời gian, và nhà chùa cũng không có đủ thời gian để hướng dẫn hết tất cả mọi người. Cho nên ta học lại từ những người bạn đạo đi trước, có hiểu biết hơn, có nghe giảng nhiều hơn, và do vậy có thể giúp cho chúng ta hiểu nhanh được Phật pháp. Nhờ đó đó mình có thể vượt qua được tất cả những cái khổ đau có thể gặp phải trong cuộc đời. Do đó khi đi chùa đó, thời gian quan trọng nhất là ta hỏi Phật pháp ở các thầy, các sư cô trụ trì hoặc là những vị có phụ trách, có chức năng phụ trách. Đồng thời ta hỏi những người phụ trách đạo tràng, họ thường là những người tu học trước chúng ta, có kinh nghiệm hơn, hiểu biết nhiều hơn. Nên đến với họ đó, chúng ta có thể rút ra được rất nhiều các kinh nghiệm quý báu. Chứ còn thời gian đầu đã mới vào chùa ngỡ ngàng lắm, nghi thức không rành, kinh không thuộc, việc làm không biết, thủ tục, trình tự gần như là rất là xa lạ. Cho nên đừng ngại ngùng, cái gì không biết thì thưa hỏi, hỏi để được hướng dẫn, hướng dẫn nên làm theo, kết quả là ta được lợi lạc. Do đó mỗi người cần phải có các bạn Phật pháp để chúng ta trao đổi Phật pháp. Việc trao đổi có thể được diễn ra như thế này: một người nào đó đọc được một quyển sách hay về Phật pháp, có thể truyền tay nhau hoặc là hội họp với nhau tại chùa hay một điểm nào đó, chúng ta cùng thảo luận, phân tích những cái điểm hay ở trong tác phẩm để học hỏi. Hoặc chúng ta cùng ngồi tĩnh tọa mở một băng giảng của một vị thầy, một sư cô nào đó lên để nghe. Đồng thời chúng ta trao đổi nội dung ứng dụng. Hoặc là chúng ta có thể cùng làm các Phật sự do chùa khởi xướng, làm các hoạt động từ thiện, dấn thân phụng sự xã hội cộng đồng, cùng nhau làm trên tinh thần hưởng ứng để tất cả cùng được lợi lạc. Những người bạn hữu tri thức như thế rất cần thiết trong đời sống hạnh phúc của chúng ta. Điều 4, nói lời thiện ngôn, khiêm tốn và nhu hòa. Thiện ngôn là nói những lời đạo đức. Khiêm tốn á, tức là không xem mình là quan trọng, mình là bản lề, mình là hệ quy chiếu, ta cũng giống như bao nhiêu con người khác thôi. Do đó không tạo ra cái ranh giới và khoảng cách giữa mình và người khác. Nhờ lối sống gần gũi này đó, ta dễ dàng tiếp xúc thân cận, và người khác cũng có thể tiếp xúc và thân cận được mình. Cho nên đó, việc hay được chia sẻ, việc tốt được hưởng ứng, nói thiện ngôn là nói những điều phù hợp với luật pháp và đạo đức, nói những lời có giá trị cho mình và người, nói mang mục đích tán dương hơn là ganh tị, hơn thua, tranh chấp. Và để làm được công việc thiện ngôn đó, chúng ta phải tìm kiếm các mặt tích cực của người khác. Người nào cũng có mặt trái, mặt phải, mặt tốt, mặt chưa tốt, mặt tích cực, mặt tiêu cực. Góp ý người khác thì nên góp ở chỗ riêng, để người được góp ý không tự ái, không giận tức, không phiền não, không bảo thủ. Khi tán dương một người nào đó thì hãy nên công khai, để cho họ cảm thấy hân hoan việc làm, khuynh hướng, chủ trương của họ đó là đúng, để họ có thể mạnh dạn tướng bước và làm nhiều hơn nữa. Cho nên tập tán dương bằng những thiện ngôn để các giá trị cao quý đó được lan tỏa trong cuộc đời. Nói khiêm tốn nó thuộc về thái độ nói, nói nhu hòa cũng là một thái độ nói. Ngữ điệu tạo ra sự nhu hòa, để ý đến nội dung của ngôn ngữ, cách thức diễn đạt, cái ngữ điệu biểu đạt làm sao cho người nghe cảm thấy mát lỗ tai, hân hoan, hạnh phúc để nghe theo những lời góp ý chân thành, những điều tốt, những lẽ phải. Chứ còn mình nói quá chì chiết, nói căng thẳng, nói nhằn, nói cào nhào, nói khó nghe, thì dầu có nói đúng đi nữa, chưa chắc đã làm cho người khác bội phục. Cho nên lúc nào giận, hạn chế không phát ngôn, để không phải bị lỡ lời, để khỏi bị hớ, và không làm cho bất cứ người nào bị phật lòng. Ở đây Đức Phật cũng khuyên chúng ta là hãy nhẫn nại tích cực trước những lời thị phi. Thị phi đó thì thường có mục đích xấu, gây hận thù, tạo chia rẽ, mất đoàn kết, để làm giảm cái sức mạnh tập thể của ta với một hội đoàn hay là các cá thể nào đó. Cho nên người tu học Phật cố gắng làm sao vượt lên trên các lời thị phi, bao gồm phê bình, chỉ trích. Chúng ta tự đánh giá lại bản thân, soi gương nhân cách, Nếu thấy rõ là mình không làm gì thì sái quấy, thì lời thị phi của người khác chẳng đáng để chúng ta phải bận lòng. Khi nào có cơ hội nói điều đúng để đính chính các cái điều bị ngộ nhận, ta nên làm. Nhưng mà làm không phải vì thái độ khổ đau, mà làm để tuyên bố một sự thật, một cái điều gì đó nó đúng với bản chất của sự vật đang diễn ra, chứ không phải như người ta đã cố tình bóp méo, vo tròn, tô đen, hay là làm cho vấn đề nó trở nên phức tạp, căng thẳng và nó bị sai lệch do bị thiêu dệt quá nhiều. Nhờ có bản lĩnh như thế, sống trong cuộc sống với nhiều thị phi và thách đố, chúng ta vẫn giữ được tâm mình bình an vô sự. Điều năm, lối sống có trách nhiệm. Ở đây trước nhất Đức Phật dạy chúng ta phải có trách nhiệm với các phận sự trong gia đình và xã hội được giao. Cha mẹ phải có trách nhiệm hướng dẫn con em làm Phật tử từ nhỏ, cho con em ăn học đến đây đến chốn, giúp cho con em có thể tạo dựng được sự nghiệp, định hướng một đời sống tương lai vững chãi để mang lại hạnh phúc cho gia đình của con cháu. Con cái có trách nhiệm hiếu kính với cha mẹ, vâng lời những lời cha mẹ dạy phù hợp với đạo đức và luật pháp, hướng dẫn cha mẹ tu học Phật pháp để được bình an, đoàn kết hòa thuận trên dưới một lòng. Nói chung là về trách nhiệm đạo đức gia vụ và xã hội đó, kinh Thiện Sinh được Đức Phật mô tả rất chi tiết. Mỗi một đối tượng cần phải giữ 5 điều trách nhiệm: vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, thầy giáo đối với học trò, chủ lao động đối với thợ lao động, nhà tâm linh với các tín đồ, nhà chức trách đối với người dân. Và đồng thời ngược lại đó, thì các thành phần cũng phải ứng xử một cách có trách nhiệm lẫn nhau để bảo hộ cho cuộc sống được bình an. Mục đích của trách nhiệm là giúp cho mọi sự việc được thành tựu như ý. Việc gì chúng ta đã phát tâm làm, tình nguyện làm, xung phong gánh vác, phải làm cho chu đáo, bài bản, có hiệu quả, có giá trị, không cầu kè, không sanh nạnh, không phân bì, không ỷ lại, không ngủ quên trên chiến thắng. Thái độ trách nhiệm này sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất được công việc sớm hơn thời gian dự kiến. Ngược lại cũng cần tránh thái độ quá lo xa, dẫn đến lo dài dòng, lượm thượm mà chẳng có lợi ích được việc gì. Người bị dướng vào chúng mình lo, công việc đó chỉ cần giải quyết trong 2 giờ, họ phải chuẩn bị 2 ngày. Công việc giải quyết trong 2 ngày, họ chuẩn bị trong 20 ngày. Tự gây cái áp lực vào những vấn đề mà nó chẳng cần phải đáng bận tâm. Trách nhiệm đó, đó là cái tính gánh vác, cái tính cam kết của mình cho công việc. Cho nên phải đầu tư thời gian thích hợp để cho công việc đó có hiệu quả là được. Còn khi chúng ta bận, dướng kẹt, thì chúng ta nên phân công, mời gọi, đặt trách người khác thay thế để cho trách nhiệm đó, nhiệm vụ đó được thực hiện hoàn tất. Đó là người có uy tín. Xây dựng niềm tin uy tín mình trên sự cam kết đối với các công việc. Điều 6, ưa thích Phật pháp là các Phật tử thích về Phật pháp là một nhu cầu lớn. Giống như thực khách thích thực phẩm ngon, lạ, bổ dưỡng và rẻ tiền. Là các tài xế đó, thì họ hiểu rất rõ đâu là quán cơm bình dân ăn ngon và an toàn thực phẩm. Chúng ta chỉ cần quan sát, nếu thấy chỗ nào các xe tải và các xe du lịch dừng lại thật đông, lượng khách ra vào thật nhiều, thì ta có thể đoán biết rằng đây là quán ăn ngon miệng, bổ rẻ và tiện ích. Còn chỗ nào mà vắng hoe thì không thể nào đảm bảo được các tiêu chí vừa nêu. Người thích tu học Phật pháp cũng thế, siêng năng đi chùa, chỗ nào có giảng dạy Phật pháp, lớp giáo lý là tình nguyện đến nghe, vận động người khác đến nghe, hoặc tổ chức cho pháp hội đó được diễn ra để mọi người cùng tu học được kết quả an vui và bình an. Lúc đầu mới nghe pháp thì có vẻ hơi buồn ngủ, vì người thuyết pháp sẽ nói một cách điều điều đó, vì nhà thuyết pháp khác với danh hài. Danh hài cốt yếu là để chọc cười, còn thuyết pháp là nói những điều Phật dạy, hướng dẫn những nội dung tu học, cho nên chịu khó lắng nghe, vượt qua những cái khó khăn về các khái niệm Phật học trong giai đoạn đầu. Chúng ta chịu khó suy nghĩ những điều được nghe biết để hiểu sâu, và do đó ta có thể áp dụng những kiến thức Phật pháp đó trong đời sống thực tiễn. Trong lời dạy này, Đức Phật xác định là để được an vui cho mình và cho người, trước nhất là phải thích hợp Phật pháp đối với bản thân, sau đó là chia sẻ Phật pháp cho tha nhân. Với một thì có được một số Phật tử làm được, với thứ hai cũng có một số Phật tử làm được, hiếm có người làm được cả luôn hai vế, thích nghe và thích chia sẻ Phật pháp. Ngày nay đó, nếu gia đình nào có internet hay sử dụng các loại điện thoại thông minh, smartphone, iPhone, iPad, quý vị có thể truy cập vào các trang web Phật pháp để nghe giảng. Đến giảng đường thì chúng ta phải ngưng hết các công việc, nhưng mà khi nghe giảng trên internet tại nhà đó, lúc mà ở chùa không có pháp hội để nghe, thì các vị có thể vừa nghe mà vừa làm các công việc, chẳng hạn như là lặt rau, nấu cơm, giặt giũ, không có phạm thượng gì cả. Ta tập trung ý thức mình vào lời pháp giảng, tay chân vẫn cứ tiếp tục làm công việc thường nhật. Như vậy trách vụ gia đình vẫn được tôm tắt, đạt được thành tựu. Còn Phật pháp thì chúng ta lại hiểu biết thêm. Đọc một quyển sách, ta phải ngưng lại hết tất cả các việc làm. Nhưng nghe một băng giảng, nghe một bài kinh, nghe một bản nhạc Phật giáo, các công việc vẫn diễn ra bình thường. Trách nhiệm chia sẻ Phật pháp là rất quan trọng. Không phải ai cũng may mắn nghe được, biết được, hiểu được, làm được những điều cao quý từ chánh pháp Phật. Cho nên ta phải chia sẻ, khích lệ, hướng dẫn, động viên, vận động để cho người khác cùng nghe. Các quý Phật tử hãy phát nguyện, cứ đi đâu thấy người khác khổ, chúng ta nên tiếp cận, hướng dẫn, giải thích, nhằm giúp cho những người bất hạnh đó có thể có cơ hội gặp được Phật pháp. Thứ nhất là hướng dẫn những người thân, sau đó là hướng dẫn những người hữu duyên với mình. Mỗi năm phát tâm hướng dẫn trung bình là 12 người, tứ mỗi một tháng hướng dẫn một người. Và công việc này nó diễn ra một cách đều đặn thì phước báo tăng trưởng rất lớn, và hạnh phúc mang lại cho người được hướng dẫn cũng rất cao. Điều 7, hài lòng với các sở hữu hiện có. Đây là thái độ biết đủ, Hiện nay đó, vật giá leo thang, tiền mất giá, nền kinh tế bị y ạch. Khủng hoảng tài chính toàn cầu diễn ra làm cho các gia đình, các tập đoàn, các cá nhân rơi vào tình trạng khủng hoảng và gặp rất nhiều các khó khăn. Hài lòng và biết đủ trước nhất được Đức Phật giảng dạy, đó là chúng ta thấy rõ các nhu yếu phẩm hàng ngày mà mình sử dụng là tạm đủ rồi, không cần phải mua và chứa góp nhiều hơn để không phải chi tiêu vào những thứ không cần thiết. Đức Phật khuyên hãy xem y phục có đủ chưa, thực phẩm đã đảm bảo chất bổ chưa, giường chiếu mùng mền rồi thuốc thang có được trữ ở trong nhà không. Chị em phụ nữ thì thường tốn tiền do việc đi chợ và mua các vật dụng. Phần lớn 80% các sản phẩm được cung ứng trên thị trường là phục vụ cho người nữ và trẻ em thôi. Nhiều quý bà có đến vài chục đôi guốc, đôi giày, có một cái tủ giày riêng, vài chục bộ quần áo là chuyện thường. Son, phấn, nước hoa, đủ thứ hết. Và mua những thứ này rất là tốn kém, làm đẹp giá trị cao hơn giá trị hiện thực của các vật dụng. Đàn ông thì tiêu thụ ít hơn phụ nữ về phương diện này. Cho nên để đảm bảo được tài chính gia đình, Đức Phật khuyên là quý bà với tư cách là mẹ và vợ trong các gia đình nên biết cân phân cái gì cần chi tiêu thì không nên tiết kiệm, cái gì chưa cần thiết thì không nên phung phí. Những người buôn bán thì họ tiếp thị rất giỏi, họ khích lệ bán sỉ giống như là bán cho các đại lý. Trên thực tiễn thì tại các gia đình cái nhu cầu sử dụng hàng sỉ như thế là không có nhiều, nhưng vì họ hạ giá thuốc khuyến mãi, chúng ta tưởng là rẻ, mua về chất đóng đôi lúc không xài đến, trở nên hoang phí xa xỉ. Còn nhu cầu sử dụng nhiều mà không chịu mua sỉ để tiết kiệm tiền mà mua lẻ là thiếu thông minh. Người nghèo thì bị vướng kẹt vào cơm áo gạo tiền, đang khi người giàu thì cố gắng giữ dáng, giữ nét đẹp. Do vậy có khuynh hướng ăn ít hơn ngay cả người nghèo. Người thông minh thì biết kiên cử cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, nắm vững được chế độ thực dưỡng, có kiến thức về y khoa, chúng ta sẽ đảm bảo được sức khỏe trong sự ăn và tiêu thụ. Mà không á, ăn mặc ngủ ở làm cho chúng ta tốn rất nhiều tiền, rước họa vào thân mà lại không có được hạnh phúc và bình an. Ngài khuyên không mong cầu nhiều, không sống xa xỉ, không màng hưởng thụ. Hưởng thụ theo nghĩa tiêu cực ấy. Rất nhiều người tháng lương chưa kịp lãnh đã vay mượn tiền tiêu thụ trước rồi, lãnh lương trả nợ sao. Suốt cuộc đời như thế thì không thể nào dành dụm để dư được những khoản tiền căn bản để làm các công việc cần thiết hơn. Người tu học Phật cần phải tiết chế sự tiêu thụ để dành tiền làm việc phước báo, giúp đỡ người thân, chia sẻ với các mảnh đề bất hạnh. Phước báo đó lại tăng trưởng thêm các điều kiện cho tài chính chúng ta được sanh sôi nảy nở. Vì các hành động phước báo sẽ trở thành vệ sĩ cho cuộc đời mình. Cho nên mỗi người nên có một con heo công đức. Các tiền bạc cắt do đi chợ mua sắm còn lại, thay vì mua kẹo cho con cháu ăn, hãy bỏ vào trong con heo một năm khui ra cũng được vài trăm ngàn, đối với những gia đình trung lưu được vài triệu đồng, đối với các gia đình giàu có thể được vài chục triệu đồng. Và sử dụng tiền từ con heo công đức đó cho các việc nghĩa giá trị lớn hơn nhiều lắm. Hài lòng khác với an phận thủ thường, chấp nhận số phận an bài. Hài lòng được hiểu đó là chúng ta phải thấy rõ những điều gì thuộc là nhu yếu và những gì chưa thật sự là cần thiết để đầu tư đúng, để sử dụng đúng, để tiêu xài đúng, chứ không phải là tiết kiệm, keo kiệt, bủn xỉn. Cái gì cần làm là làm, không có tiếc, nhất là làm cho việc nghĩa, việc công đức, việc phước báo nhằm xây dựng an vui. Điều 8, tinh tấn đêm ngày. Tinh tấn là thuật ngữ Phật học chỉ cho sự siêng năng. Siêng năng đây đã được hiểu đó là nỗ lực chấm dứt các điều xấu ác, nghiệp xấu ác và thói quen tiêu cực. Bỏ các hành động xấu ác là dễ, nhưng mà bỏ một thói quen là khó hơn. Thì thói quen đó được lặp đi lặp lại nhiều lần đến độ nó trở thành như là một phần sự sống của chúng ta, rất là khó tách rời. Thói quen ăn trầu, thói quen hút thuốc, thói quen nhậu nhẹt, thói quen la cà, thói quen thị phi, thói quen hưởng thụ, thói quen ăn sung mặc sướng, thói quen chơi game điện tử, thói quen xem tivi, thói quen đọc báo quá nhiều, đều là những thói quen tiêu cực. Vì nó vượt quá cái mức cần thiết mà con người có thể đạt được sự hạnh phúc. Nỗ lực từ bỏ các thói quen vừa nêu đòi hỏi đến nghị lực, phương pháp, sự quyết tâm và hỗ trợ của những người thân. Muốn làm được như thế thì mình phải thấy được cái tác hại của những thói quen xấu là cái gì. Đàn ông thì thường có khuynh hướng cho rằng mượn rượu giải sầu. Thế Phật giáo cho rằng đó là cái cách làm cho sầu thêm nặng, chứ không giải quyết được vấn đề gì hết. Buồn quá, khổ quá, uống rượu để quên đi. Quên đi không có nghĩa là nó hết đi, nó vẫn còn nằm ở nguyên và nó tăng trưởng theo năm tháng vì chúng ta chưa trị nó, dứt điểm nó. Do đó thay vì lao vào các quán bar, quán nhậu để giải sầu, Đức Phật dạy chúng ta hãy phân tích lý do vì đâu, nguyên cớ gì mà nỗi khổ niềm đau này nó đeo bám mình, làm khi người khác thì không. Truy ra được manh mối, chúng ta sẽ có thể giải quyết được vấn đề khổ đau đó nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn. Thói quen ban đầu cũng giống như màng nhện, về lâu về dài nó trở thành như là các sợi dây xích trói buộc chúng ta, hành hạ mình, không đáp ứng cái nhu cầu thói quen đó, mình cảm thấy bần thần, giả dưỡi, khó chịu, vì lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân, lệ thuộc cảm xúc, đến độ chúng ta nghĩ là phải thể hiện nó, đáp ứng cho nó thì mình mới cảm thấy được an, còn bằng không á thì khó chịu. Nếu chúng ta được đặt trước một sự lựa chọn giữa những điều xấu, người thông minh sẽ chọn cái xấu ít hơn. Nếu phải lựa chọn giữa một cái tốt và cái xấu thì chọn cái tốt. Nếu giữa hai cái tốt ta phải có sự lựa chọn thì người thông minh sẽ chọn cái tốt lớn hơn. Hãy nhớ cái công thức ngắn gọn sau này: chịu khó làm việc thiện, từ bỏ nghiệp ác, ta sẽ không khó chịu bị khổ đau lâu dài. Chịu khó bằng không khó chịu, không khó chịu bằng chịu khổ, không chịu khó bằng chịu khổ. Cho nên cái gì chúng ta làm được đừng trì hoãn đến ngày hôm sau. Trách nhiệm nào cần phải được thực hiện bây giờ và tại đây, đừng đổ lỗi đổ thừa để nó không được kết thúc. Ngoài ra Đức Phật còn dạy chúng ta là hãy tinh tấn thành tựu các pháp lành, kiên tâm bền chí, không chịu bỏ cuộc trước lý tưởng cao quý. Làm việc thiện nhất thời thì dễ, làm như một lý tưởng có đầu đuôi, có chung thủy, bền vững là rất khó. Tuy nhiên chúng ta phải thấy rõ làm thiện như thế là tốt cho chính mình chứ không phải tốt cho người khác. Nên trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta cũng không bỏ cuộc. Muốn như thế phải có người hỗ trợ, người đồng hành, người hiểu được mình, nâng đỡ mình, khích lệ mình. Làm việc thiện bao gồm công tác xã hội, dấn thân phụng sự cộng đồng, tham gia các Phật sự, giống như tình trạng nhà cao gió lớn, thuyền to, sóng lớn vậy. Hãy xem đó là chuyện bình thường, không có gì phải sợ hãi, lo ngại, bận tâm. Bằng nhận thức tích cực này đó, khi những khó khăn xuất hiện, thách đối chúng ta, chúng ta dễ dàng vượt qua và đứng vững như kiền ba chân vậy, không lung lay, không sờn trí, không chùn bước, không bỏ cuộc. Điều chính, chánh niệm trong các tư thế. Chánh niệm là thuật ngữ Phật học chỉ cho trạng thái ta làm chủ được nhận thức của tâm trong các động tác đi, đứng, nằm và ngồi. Tại các khóa tu ở các chùa đó, các quý Phật tử được hướng dẫn là đi chậm hơn cái tốc độ mà chúng ta đi bình thường, để theo dõi từng cử chỉ động tác, nhấc chân lên, hạ chân xuống. Ta không đi đánh đồng đưa vì mất trang nghiêm, không vừa đi mà vừa liếc trái liếc phải vì dễ bị tai nạn. Không chạy, không hối hả vì dễ bị vấp ngã. Hối hả làm cho chúng ta không thể nào được hạnh phúc. Bằng cách đi trong chính niệm như thế, chúng ta trở thành là người sống chậm. Người sống chậm là sống có chiều sâu, sống có đủ thời gian để suy nghĩ, đánh giá các vấn đề, và đủ điềm tĩnh để có thể suy xét được gốc rễ nhân quả của từng sự kiện và tình huống. Nhờ sống chậm như thế, chúng ta không phải nuối tiếc hoặc là rai rứt lương tâm về sao. Cái gì cũng phải cân nhắc lợi và hại, tốt và xấu, nên và không nên. Đứng thì tạm thời, vì đứng lâu đó sẽ dẫn đến tình trạng giãn dây chằng, là đau nhất cái vùng mà thắt lưng, hay là đau nhất khớp gối và khớp mắt cá. Nằm thì nên thực tập buông thư. Nó có hai tình huống nằm. Tình huống một là đi ngủ vào đêm, trung bình 8 tiếng một ngày. Ở Việt Nam thì có thói quen ngủ giữa trưa, trung bình nửa tiếng đến một tiếng, nhất là ở thành phố lớn. Tình huống thứ hai là chúng ta nằm để thư thái, để buông bỏ các căng thẳng sau khi làm việc rất nặng nhọc. Cách thức nằm như sau: không nằm gối cao, không nằm sấp, không nằm co quắp, mà hãy để cho cơ thể duỗi trạng thái tự nhiên. Không đặt hai tay lên ngực vì ép tim, không để hai tay trên bao tử vì đè bao tử. Hai tay duỗi thẳng cùng với tư thế của toàn thân. Gối chỉ cần có độ dày trung bình 3 cm. Thì về sau này chúng ta sẽ tránh được nhiều cái chứng bệnh liên hệ đến xương khớp và thoát vị đĩa đệm, vốn gây ra trạng thái đau nhức và khó chịu. Đang lúc nằm chúng ta hít thở không khí thật sâu ra vào, đếm từng hơi thở một, từ 1 đến 7 hoặc từ 1 đến 49, sau đó lặp trở lại cái thao tác này. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ không còn thời gian để nghĩ tưởng đến những việc buồn, khổ, ô bi, sầu não, căng thẳng, giận tức, bực dọc, khó chịu. Cho nên giấc ngủ đó diễn ra một cách rất dễ dàng. Hoặc quý vị có thể quán tưởng thân mình đang là một khúc cây không có tri giác, nên đâu có cơ hội để buồn, để giận, để tức, để hờn, để ganh. Cho nên do đó thực tập buông thư qua động tác nằm thoải mái, thư thái, sau giấc ngủ ngắn ta tái phục hồi sức khỏe rất nhanh, tinh thần minh mẫn sáng suốt hơn. Còn ngồi đó thì chúng ta được hướng dẫn là ngồi với tư thế hoa sen, tức là ngồi xếp bằng, một chân trái đặt lên trên vế đùi của bàn chân phải hoặc ngược lại. Ngồi tư thế hoa sen á, chúng ta lưu ý là thẳng lưng dưới mặt đất tạo thành một góc vuông 90 độ. Còn ai bị đau nhức xương khớp do tuổi già, do thấp khớp, do thoát vị đi niệm thì không cần thiết phải ngồi xếp bằng. Quý vị có thể ngồi trên ghế có điểm tựa thẳng lưng là được, vì cốt lõi của việc tu là nằm ở làm chủ được tâm, chứ không phải là tư thế ngồi hay tư thế đứng. Nhờ thực tập chánh niệm, tức là mình làm chủ nhận thức của mình trong các hành động, cho nên chúng ta tránh được rất nhiều các rủi ro do tai nạn, do trục trặc, do bất cẩn. Đi đứng nằm ngồi trong tư thế thoải mái, hạnh phúc được nâng cao. Cứ để ý người nào mà đi quá nhanh đó thì không thể nào thư thái được, mà đang cái công việc nó không nhiều đến thế. Người đang đi mà đánh đồng đưa thì cũng rất là khó bình an, vì tâm nó đang bị dao động. Thói quen đó nó làm cho tay chân mình mất máy thường xuyên, hoặc ngồi mà rung đùi, lắc tay, lắc vai, cũng là khó có thể đạt được trạng thái an vui trên thân và trong tâm. Theo dõi hơi thở ra vào để giúp cho hơi thở có chiều sâu, và nhờ hít thở sâu đó thì những lời thị phi chọc tức chúng ta không làm cho chúng ta bị khổ não. Hít thở thật sâu, ta mang lượng oxy vào trong não rất nhiều. Oxy sẽ làm cho neuron thần kinh được làm mới, máu được tư nhuận, quá trình trao đổi chất diễn ra một cách thuận lợi hơn, kháng thể nhờ đó được nâng cao. Ai bị các chứng bệnh ngủ ngáy thì ban ngày khi còn thức nhớ hít thở thật nhiều, để lượng oxy nó vô trong não dư và đủ. Và do vậy tối mà có ngủ gái thì lượng oxy nó vô ít hơn á, không dẫn đến những cái chứng bệnh đột quỵ hay là tim mạch về sau này. Tức là tạo cơ hội cho não chúng ta được làm mới với một cái lượng oxy cần thiết. Vì oxy là tinh hoa của sự sống. Chỗ nào không còn oxy, chỗ đó không còn sự sống của con người và các loài động vật. Chẳng hạn như mặt trăng, mặt trời, không còn oxy nữa. Điều 10. Phát triển trí tuệ, thấu rõ nhân quả, duyên khởi vô ngã, vượt qua sợ hãi. Đó là những cái chức năng mà trí tuệ có thể mang lại các giá trị cao quý cho chúng ta. Trong phần đầu thì thầy đã có giải thích là để có được sự sáng suốt của tâm á, chúng ta phải đọc nhiều kinh Phật thuần Việt. Đọc không với thái độ cầu phúc, mà đọc để hiểu rõ và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn. Các quý Phật tử tu theo các pháp môn thường rơi vào thói quen cầu phúc trong việc đọc kinh và niệm Phật. Đó là điều cần phải nên sửa chữa. Ngày nay đó thì sách nói Phật giáo đang được lan rộng. Chùa Giác Ngộ là một trong những nơi thực hiện sách nói Phật giáo đầu tiên. Chúng ta chỉ cần mở các trang web, cụ thể như là trang tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ để nghe kinh, để nghe sách Phật. Chúng ta sẽ mở mang được tri thức rất nhanh. Ai có xe hơi từ nhà đến nơi làm việc, từ nơi làm việc về nhà, thay vì chúng ta mở đài radio để nghe tin tức, thì hãy mở các băng giảng hay là các quyển sách quý Phật giáo, các bài kinh mà mình tâm đắc để nghe. Nhờ có trí tuệ, chúng ta sẽ không phải rơi vào nỗi sợ hãi, mà phần lớn là các mê tín dị đoan là tạo ra sợ hãi. Có trí tuệ, chúng ta sẽ không tin rằng là có năm tháng ngày giờ tốt xấu, hên xui may rủi, phong thủy địa lý, hưng suy, rồi bùa yếm trù ẻo, vân vân. Những thứ đó là không có tác dụng thật. Nó chỉ có tác dụng làm chúng ta sợ thêm thôi, để chúng ta bị lệ thuộc tâm lý vào những người coi như thế thôi, chứ không giải quyết được bất kỳ một vấn nạn nào. Nếu phong thủy có thể làm cho con người được giàu sang phú quý, thì có lẽ các ông xem phong thủy, làm về phong thủy phải là các đại gia tỷ phú đầu tiên à, chứ không phải là những người giàu khác. Nhưng mà những nhà phong thủy có giàu đâu, những ông thầy bói có giàu đâu. Nếu thư yến mà có tác dụng thật đó, thì có lẽ chính phủ Hoa Kỳ đã không phải tốn tiền hàng trăm triệu đô la để truy tìm vết tích của Osama Bin Laden mà tiêu diệt. Chỉ cần thuê một người thư yếm giỏi ngồi tại chỗ, lấy hình băng video của ông ấy ra, thư cho ông ấy chết là xong việc rồi. Những cái không có sự thật đó, được đồn thổi và lan truyền rất nhanh, vì nó gắn liền với nỗi sợ hãi và tính hù dọa. Thỉnh thoảng ở những nơi sinh hoạt tôn giáo công cộng đó, chúng ta nhận được những cái tờ giấy. Ai nhận được tờ giấy này trên tay, hãy chép ra 50 biến và phổ biến cho những người thân của mình, bằng không sẽ bị tai nạn chết. Rất nhiều người sợ chết bởi tai nạn, cho nên lập tức viết ra, truyền bá mê tín, cho nên tội nặng hơn. Vừa tốn công, vừa mất thời gian, vừa sợ mà vừa có tội, vì gieo rất nỗi sợ hãi ở những người khác. Để sống có trí tuệ, chúng ta phải sống đúng nhân quả ta. Nhân là yếu tố chính, quả là cái điều được kéo theo. Giữa nhân và quả luôn có tác động của các duyên. Duyên thì diễn ra theo hai chiều hướng, duyên tích cực và duyên tiêu cực. Do đó khi gieo một hạt giống nào đó rồi, đừng nghĩ lại rằng nó sẽ trổ quả. Nếu chúng ta không hỗ trợ bằng các duyên thuận, hạt giống đó bị eo uột hoặc vô hiệu hóa. Chẳng hạn quý vị rải thóc ngũ cốc ở trên chánh điện của chùa thì nó không thể nảy mầm được, hoặc là nó có thể bị chim chóc bay vào trong chánh điện nhặt lên mà ăn. Bỏ qua yếu tố duyên thì không thể có được kết quả như ý được. Ngoài ra, người sống với trí tuệ sẽ có một thế giới quan, nhân sinh quan rất chuẩn, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên do Thượng Đế tạo ra, tức duy thần, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên do vật chất tạo ra, tức duy vật, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên do tâm tạo ra, tức duy tâm. Đức Phật chủ trương tương tác, tương thuộc, tương quan, tương duyên theo công thức. Cái này có mặt tạo điều kiện cho cái khác có mặt, cái này không có mặt dẫn đến tình trạng vắng mặt ở cái khác. Đó là quy luật này. Đồng thời người có trí tuệ sẽ thấy rất rõ mọi sự vật không có tự thể trong chính nó. Nó là một cái tổ hợp được phối kết hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau. Vô ngã về phương diện tâm lý là thái độ khiêm tốn, chân thành, giản dị, dễ gần gũi. Nhờ thực tập vô ngã, chúng ta không chấp vào các sở hữu. Khi bị mất mát, vô thường chi phối, nỗi khổ niềm đau tác động. Và nhờ thực tập như vậy, dần dần chúng ta vẫy tay chào với tất cả các nỗi sợ hãi để được bình an thật sự. Kính thưa các quý Phật tử, 10 điều bảo hộ bình an vừa nêu tuy rất đơn sơ nhưng lại có giá trị cao quý. Quý vị hãy nhớ, ai sống có đạo đức, người đó không sợ luật pháp nghiêm trị, là bình an một. Ai có kiến thức rộng về Phật pháp và thế học, không bị người khác lừa đảo, cho nên thoát khỏi những cái khổ đau do bị lừa. Có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, sống an vui. Ai biết gần gũi các bậc thầy hữu tri thức sẽ không cô đơn, tuyệt vọng, buồn chán, lúc nào cũng đồng hành với những giá trị cao quý. Ai biết dùng lời thiện ngôn, khiêm tốn, nhu hòa để chia sẻ thì đang nỗ lực thiết lập hòa bình, hòa hợp, đoàn kết, mang hành niềm vui hạnh phúc cho mình, cho người. Ai sống có trách nhiệm sẽ được nhiều người quý trọng, cơ hội thăng tiến, vai trò vị thế xã hội trong một tập đoàn, công ty hay tổ chức là rất cao. Ai sống thích nghe Phật pháp và truyền bá Phật pháp, người đó có nhiều công đức lớn, nhiều phước báo to và sống hạnh phúc bình an. Ai biết hài lòng và biết đủ với các nhu yếu phẩm thì không phải bị phá sản, khó khăn, cạn quyệt hay là nợ nần, và nhờ đó sống hạnh phúc. Ai siêng năng chấm dứt các điều xấu, hành vi xấu, lối sống tiêu cực sẽ có cơ hội trải nghiệm được các hạnh phúc nhờ năng động tích cực với các việc làm. Ai có chánh niệm trong các tư thế đi đứng nằm ngồi, chẳng những không bị tai nạn giao thông, rủi ro trong lao động, mà còn trở nên sáng suốt, điềm tĩnh, sâu sắc, phát minh sáng kiến sáng tạo trong các nỗ lực. Ai có được thói quen phát triển trí tuệ sẽ vẫy tay chào với tất cả các loại mê tín và sợ hãi, nhờ đó sống hạnh phúc lâu dài hơn. Thì đó là nội dung của 10 điều bảo hộ bình an. Thì xin kết thúc buổi pháp hội tại đây. Có Phật tử nào thắc mắc muốn hỏi thêm điều gì không? Dạ, kính mời cô.
Thank you. Dạ, hai đứa con thì con muốn luyện nó là đi chùa, bỏ những việc khác làm việc và lễ phép cho gia đình cha mẹ. Còn riêng ông xã con thì ông có cái tính hay la cà quán, không bỏ đi công việc, hay la cà sáng chiều
để cho người thân vượt qua
thói quen la cà ở quán, ở ngoài đường phố. Thì người thân á, tức là bản thân mình á, cần phải tạo cái không khí hạnh phúc trong gia đình. Tức là làm sao khi mà anh ấy về lại nhà đó, anh ấy thấy đây là một tổ ấm có nhiều giá trị hạnh phúc và không thể không dành thời gian cho vợ và con. Nếu mình đã làm hết tất cả những điều cần thiết về giao tế, nói lịch sự, lễ phép, khiêm tốn, chu tất mọi việc trong gia đình, làm hết tất tần tật rồi, và cái không gian trong gia đình rất là hạnh phúc rồi, mà anh ấy vẫn không thích ở trong nhà, thích đi ra ngoài chơi, thì đó là cái cá tính xấu của anh ấy, cần phải được cảm thông và ta tìm cách để giúp cho anh ấy vượt qua. Một trong những cách để cho đấy dễ vượt qua là như thế này: người vợ đừng có thể hiện quá chu đáo, cái gì mà cũng làm tất tần tật một mình hết, thì người chồng sẽ có thói quen nghĩ rằng là việc này là vợ làm là được rồi, tôi không cần làm, cho nên thời gian còn lại tôi biết làm gì, tôi đi chơi. Do đó phải nhờ vả anh ấy làm bằng những lời rất là từ ái, dễ thương, vui vẻ, nở nụ cười thật tươi. Khi anh ấy làm xong á, tán thưởng anh ấy, khen tặng anh ấy, hoặc bằng nụ hôn, hoặc bằng nụ cười, hoặc bằng cả hai, anh ấy sẽ tình nguyện trở thành ô xin của vợ. Và luôn tiện đó, thầy cũng xin nói, có nhiều chị em phụ nữ quá chu tất đi, cho nên rút cuộc rồi ôm cái đơn độc một mình, làm hết mọi thứ. Cái gì cũng sợ là chồng mình cực. Thí dụ như là sáng hôm đó mình có việc đi sớm vào lúc 5 giờ. Nhiều bà vợ nói thôi để cho anh ấy ngủ, không cần phải nhờ anh ấy rước mình đi. Như thế là nó không gắn bó được tình cảm. Cứ yêu cầu anh ấy chở mình đi mặc dù mình có thể tự đi được. Thiếu phụ làm sao cho anh ấy đi? Mình phải nói lời nhỏ nhẹ đó. Và mình phải thể hiện là sự đồng hành của anh ấy là rất cần thiết để anh ấy có thể thức sớm hơn thời gian của những ngày còn lại. Và bằng cái việc mà đưa rước như thế, cái hạnh phúc nó sẽ được tăng trưởng thôi. Cho nên á, dầu ta có thể quán xuyến làm hết tất tần tật chuyện trong nhà ngoài phố một mình, nhưng vẫn phải giả vờ như làm không nổi, nhờ đến người chồng và nhờ đến các con. Nếu đã thể hiện khéo léo như thế rồi mà vẫn không được nữa thì chúng ta phải tìm cách khác. Đó là cái cá tính hơi tệ thì phải kiên nhẫn hơn nữa. Ta nhờ bạn bè mà anh ấy thường đến các cái quán la cà đó tác động, và cũng nhờ vợ của những người bạn đó giúp cho những ông đó không la cà nữa, thì những người nhậu rượu mà không có bạn nhậu là mất hứng. Nhưng phải làm khéo, và mục đích là đừng để cho người được can gián cảm thấy bị tự ái, hay là bị xúc phạm, hay là bị va chạm cái to, thì cái kết quả của sự khuyên nhắc này đó mới đạt được. Còn đối với con cái mình muốn cho chúng đi chùa đó, thì chúng ta nhớ ba giai đoạn quan trọng sau đây. Giai đoạn 1, khi mang thai ta phải hướng tâm về Phật pháp và mong con mình nó trở thành Phật tử thường thành. Giai đoạn 2, ở tuổi mẫu giáo phải thường xuyên dẫn con đi chùa, ở tuổi tiểu học cũng như thế. Và nó khi đi chùa như vậy nó thành thói quen rồi, hôm nào không đến chùa là cảm thấy thiếu vắng. Tín đồ của Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, ta đi nhà thờ, nhà nguyện từ nhỏ, cho nên thì lớn lên nó không cần bảo nó vẫn đi. Mỗi tuần lễ là có cái khóa lễ một lần, các cháu tự động đến rất đông đủ. Ngày 24 tháng 12, ngày Noel, Thường là ngày học các cháu vẫn tự động bỏ học hết, trường có cho không cho bỏ học hết để tham dự cái lễ quan trọng nhất của họ. Là bởi vì các bậc cha mẹ đã có ý thức nhắc nhở, hướng dẫn từ nhỏ rồi. Giống như uống cây thì phải uống từ nhỏ. Giai đoạn 3, đã làm hết mức rồi mà con mình vẫn không thích đi chùa là vì nội dung sinh hoạt tại ngôi chùa mà mình dẫn đến đó, nó không đủ sức hấp dẫn chút. Từ lúc đó đó, các Phật tử có tuổi với nhau ngồi bàn lại với thầy trụ trì hay sư cô trụ trì cần phải có tăng cường nội dung sinh hoạt gì cho giới trẻ cảm thấy hào hứng. Sư cô trụ trì chùa Bảo Quang cho thầy biết là các sinh hoạt trẻ vẫn diễn ra tại chùa, nhưng mà một năm mà diễn ra một vài lần thì không thấm béo vào đâu. Do đó các quý Phật tử cùng xung phong làm tình nguyện tới chùa tham gia tổ chức ít nhất một tháng một lần vào ngày thứ bảy hay chủ nhật, tốt nhất là mỗi tuần, hoặc mô hình sinh hoạt trẻ Phật giáo, hoặc mô hình gia đình Phật tử có vui chơi, có ca múa sướng hát, có học hỏi Phật pháp, có tụng niệm đơn giản, có chia sẻ kinh nghiệm và được tán dương khi có những đóng góp lớn, thì các cháu cảm thấy nó thích hợp với cái tuổi tác của mình. Còn các nghi thức trong các chùa phần lớn là dành cho người đứng tuổi, cho các cháu mà tham dự các khóa lễ không mà không có các sinh hoạt nể kính cha mẹ nhiều nhất đi chùa dạy được 3 lần là hết rồi. Do vậy phải hiểu được tâm lý giới tính, tâm lý lứa tuổi để hướng dẫn các cháu đến chùa học hỏi Phật pháp tốt hơn. Ngoài ra thì các bậc cha mẹ nên giới thiệu các con em của mình các trang web về Phật pháp. 4 trang web sau đây quý vị có thể tìm đọc. 2 trang web về nghiên cứu Phật pháp, đó là trang đạo Phật ngày nay.com của chùa Giác Ngộ, trang thư viện hoa sen.org ở Hoa Kỳ. Các kinh sách của Phật giáo, hàng ngàn các bài nghiên cứu chuyên môn và có giá trị đều được phổ biến rộng rãi ở trên 2 trang web này. Muốn nghe Phật pháp, muốn nghe sách nói Phật giáo, muốn nghe kinh điển Phật giáo, mời quý vị vào trong trang web tủ sách Phật học.com của chùa Giác Ngộ, hoàn toàn miễn phí. Muốn nghe thuyết giảng, hãy vào trang web Phật âm.com có trên 20.000 bài video pháp thoại của nhiều tăng ni. Trang web Ban Hoằng Pháp.com có gần 1.000 bài pháp thoại của nhiều tăng ni. Trang tủ sách Phật học.com có 3.000 pháp thoại của thầy. Đó là 3 trang web về giảng Phật pháp. Có rất nhiều sự lựa chọn để chúng ta học hỏi. Đồng thời chúng ta cũng nên nhờ các thầy, các sư cô tư vấn chọn các cái băng giảng thích hợp với chủ đề của giới trẻ để cho giới trẻ nghe. Cho nên là những ngày đầu tiên dẫn con em đi chùa phải thật sự là tạo ấn tượng, để nhớ hoài nó mới thích đi. Còn bữa đó mà vô cho nó quỳ gối, muốn lả cái chân, cho nó lại quá nhiều mệt mỏi, cho tụng kinh quá dài chưa quen, thì lần sau khi cha mẹ mời gọi đi chùa là ngán ngẩm rồi. Tuổi trẻ khác với tuổi già, tuổi già hướng nội, tuổi trẻ hướng ngoại, chứ phải hiểu được cái tâm lý này để chúng ta không bị ọt rơ trong việc định hướng và hướng dẫn con em của chúng ta trở thành các Phật tử thuần thành và có tinh thần tự lập từ nhỏ. Cứ như thế thì cứ giả vờ là mình không chạy xe được, không tự đi được, nhờ con cháu chở mình đi, thì con cháu bắt buộc do hiếu kính cha mẹ phải có mặt tại chùa đó. Tức là những cách dẫn dụ. Ngoài ra còn có thể có nhiều cái cách thức khác, nếu khéo làm chúng ta cũng có được kết quả giống nhau. Xin kết thúc tại đây. Thì thầy phải có một cái buổi giảng khác ở tại một tỉnh xá khắc sĩ. Cho nên mong các quý Phật tử quan hỷ và thông cảm. Kính chúc tất cả được an lành, siêng năng đi chùa để cùng tu học với sư cô trụ trì.